là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau.
Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp. Với số phiếu tín nhiệm đạt 100%, đồng chí Luyện Hữu Trung, Bí thư huyện ủy khóa 15 đã tái đắc cử chức danh Bí thư huyện ủy Văn Yên khóa 16.
Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương khảo sát thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận thành phố Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19.
Tiếp đó, cộng tác viên chương trình có bài ghi nhận hiệu quả kinh tế từ nuôi ốc nhồi ở xã Hòa Cô, huyện Trấn Yên. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Tới dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong 3 ngày với sự tham gia của 218 đại biểu ưu tú, đại diện cho trên 7.000 đảng viên đến từ 48 chi đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện. Đại hội thống nhất đánh giá trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Văn Yên đã bám sát chỉ đạo của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, không ngừng nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thử thách và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và hoàn thành toàn diện 24 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ huyện đề ra, trong đó có 20 chỉ tiêu vượt và 4 chỉ tiêu đạt. Đại hội cũng đã xác định mục tiêu tổng quát với 24 chỉ tiêu chủ yếu, 3 nội dung đột phá, 5 chương trình trọng điểm và 3 nhóm nhiệm vụ giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới. Đại hội vinh dự được đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tới dự và chúc mừng và tặng đại hội bức tranh Bác Hồ bắt nhịp bài ca kết đoàn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết trong Đảng và đại đoàn kết các dân tộc. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh biểu dương những thành tích kết quả của Đảng bộ huyện Văn Yên đã đạt được và chỉ rõ những khuyết điểm hạn chế trong nhiệm kỳ 2015-2020 mà Đảng bộ huyện cần tiếp tục khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo định hướng những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm mà đại hội cần quan tâm thảo luận và quyết định để tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Đại hội cũng đã dành nhiều thời gian cho các đại biểu thảo luận tại hội trường thông qua nội dung báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, đồng thời chia tổ thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình đại hội 13 của Đảng, dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội 19 của Đảng bộ tỉnh Yên Bái và các dự thảo văn kiện trình đại hội 16 Đảng bộ huyện. Trong ngày làm việc thứ hai phiên chính thức, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 38 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Yên nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý, đủ sức lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Yên khóa 16. Đặc biệt, tại đại hội lần này, các đại biểu đã thực hiện bầu trực tiếp chức danh Bí thư huyện ủy. Theo đó, với sự tín nhiệm cao, đồng chí Luyện Hữu Trung, Bí thư huyện ủy Văn Yên khóa 15, nhiệm kỳ 2015-2020 đã trúng cử chức danh Bí thư huyện ủy Văn Yên khóa 16, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu 218/218, đạt tỷ lệ 100%. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Yên khóa 16 đã bầu Ban thường vụ huyện ủy gồm 11 đồng chí. Với sự tín nhiệm cao, đồng chí Vũ Thị Minh Huê, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện khóa 15 và đồng chí Hà Đức Anh, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy khóa 15 đã được bầu giữ chức danh Phó Bí thư huyện ủy Văn Yên khóa 16 nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị lần thứ nhất cũng bầu Ủy ban kiểm tra huyện ủy gồm 7 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến, Chánh văn phòng cấp ủy và chính quyền huyện khóa 15 được tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy khóa 16. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ huyện đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 gồm 31 đại biểu. Thay mặt cho trên 7.000 đảng viên của Đảng bộ huyện mang tiếng nói và niềm tin, tinh thần trách nhiệm góp phần vào sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 6, đoàn công tác của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương do Phó Cục trưởng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương Trần Văn Môn làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát thực tế thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận thành phố Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tiếp và làm việc với đoàn công tác của đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành thành viên có liên quan của tỉnh.
Sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự vào cuộc của các cấp, các ngành và sự ủng hộ của người dân, tất cả 8 xã của thành phố Yên Bái đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn của thành phố có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội ngày càng đồng bộ, hoàn thiện theo hướng hiện đại. 100% đường xã, liên xã, đường trục chính liên thôn được kiên cố hóa, trên 60% đường làng ngõ xóm được cứng hóa, 88% số kênh mương được kiên cố hóa, cơ cấu ngành nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực. Đến hết năm 2019, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt gần 40 triệu đồng một người một năm. Thành phố Yên Bái không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. Tại hội nghị thẩm định hồ sơ đề nghị xét công nhận thành phố Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đoàn công tác của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được của thành phố Yên Bái trong xây dựng nông thôn mới. Qua thực tế khảo sát tại một số xã trên địa bàn thành phố đã cho thấy những thay đổi rõ nét và khởi sắc trong cơ sở hạ tầng, cảnh quan môi trường, hệ thống giao thông, cơ sở vật chất, đặc biệt trong phát triển kinh tế. Đoàn công tác đề nghị thành phố Yên Bái rà soát và cập nhật các số liệu cho thống nhất về đánh giá tổng quan chung, đề nghị bổ sung về sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, làm rõ những thuận lợi và khó khăn của thành phố trong xây dựng nông thôn mới, có đánh giá cụ thể về hiệu quả của các mô hình sản xuất trên địa bàn, rà soát lại mục tiêu về thu nhập của người dân, tập trung làm rõ về chỉ số hài lòng của người dân, bổ sung cây xanh trên các tuyến đường, xử lý rác thải nông nghiệp và rác thải sinh hoạt, quản lý chặt chẽ việc phân loại, xử lý chất thải y tế. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Môn, Phó Cục trưởng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương đã ghi nhận sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tỉnh Yên Bái trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời đề nghị các cơ quan chuyên môn tỉnh Yên Bái chỉnh sửa báo cáo, số liệu, hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận thành phố Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới để trình Trung ương xét duyệt. Đồng chí cũng đề nghị trong báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới của thành phố Yên Bái cần bổ sung phần khái quát thông tin chung của khu vực thành phố, xuất phát điểm khi bắt đầu xây dựng nông thôn mới, thông tin các mô hình tiêu biểu. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Yên Bái, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến của các thành viên đoàn công tác, đồng thời đề nghị lãnh đạo thành phố Yên Bái, các ngành thành viên hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Yên Bái, các cơ quan liên quan chỉnh sửa, bổ sung các nội dung để hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Trung ương công nhận thành phố Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Trước đó, đoàn công tác của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương đã đi kiểm tra thực tế tình hình xây dựng nông thôn mới tại các xã Tuy Lộc, Giới Phiên và Minh Bảo là những địa phương được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian qua.
Ngày 10 tháng 6, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến của các doanh nghiệp, doanh nhân góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Cao Xuân Triểu, Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đồng chí Đỗ Quang Minh, Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.
Tại hội nghị, các doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thống nhất nội dung, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025. Về cơ bản, các doanh nghiệp, doanh nhân đều cơ bản nhất trí với phương châm, chủ đề đại hội, bố cục dự thảo báo cáo chính trị. Trong phần nội dung của dự thảo báo cáo chính trị, các doanh nghiệp, doanh nhân đã bổ sung góp ý vào những kết quả, thành tựu của tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, góp ý vào định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Trong đó tập trung chủ yếu vào việc khai thác tiềm năng thế mạnh cũng như định hướng ưu tiên phát triển theo ngành, lĩnh vực, địa phương và sản phẩm chủ lực, phát triển kết cấu hạ tầng. Việc cổ phần hóa, thoái vốn và chuyển đổi mô hình hoạt động của một số doanh nghiệp nhà nước theo quy định. Việc cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, các chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với các doanh nghiệp, công tác xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp. Việc tham gia tạo việc làm, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và hỗ trợ xây dựng nông thôn mới. Đồng thời đề xuất những khó khăn vướng mắc, giải pháp hiến kế cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Hội nghị lấy ý kiến của các doanh nghiệp, doanh nhân góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhằm phát huy dân chủ, tập hợp trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ đảng viên và các doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân. Đồng thời cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thiết thực có ý nghĩa lớn trong cộng đồng doanh nghiệp, góp phần xây dựng chủ trương định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định số 08 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về đề án hỗ trợ làm nhà ở cho hộ người có công và hộ nghèo đặc biệt khó khăn năm 2020. Từ đầu năm đến nay, thành phố Yên Bái đã tranh thủ các nguồn lực để hỗ trợ cho 43 hộ người có công và hộ nghèo có điều kiện để làm mới và sửa chữa lại, giúp cho các đối tượng vươn lên ổn định cuộc sống. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Trúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe.
Vâng, cảm ơn ông đã có cuộc trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Xin ông cho biết một số kết quả đạt được trong việc thực hiện đề án hỗ trợ làm nhà cho người có công và hộ nghèo trên địa bàn thành phố theo nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Thực hiện cái đề án của Ủy ban Nhân dân tỉnh thì thành phố chúng tôi là có 67 hộ sẽ nằm trong cái danh sách thực hiện cái đề án lần này. Thì xác định đây là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng, thì chúng tôi cũng đã giao cho Phòng Lao động Thương binh Xã hội là cơ quan chủ trì tổ chức triển khai thực hiện và tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành cái kế hoạch để thực hiện cái đề án của thành của tỉnh. Thế thì trong 67 hộ này thì có 41 hộ người có công và 26 hộ là người nghèo đặc biệt khó khăn. Thì qua thời gian vừa qua thì trên địa bàn thành phố thì chúng tôi đã có 11 hộ đã khởi công triển khai xây dựng, và trong đó có 7 hộ là làm mới và 4 hộ là sửa chữa. Và trong thời gian tiếp theo thì chúng tôi sẽ có 8 hộ nữa sẽ khởi công làm nhà.
Để tiếp tục thực hiện tốt cái đề án này của thành phố trong thời gian tới thì thành phố sẽ có những cái giải pháp gì?
Chúng tôi cũng xác định đây là một cái nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, cho nên là với cái quyết tâm rất là cao của thành phố để hoàn thành cái đề án đúng thời hạn thì chúng tôi đã cho kiện toàn cái ban chỉ đạo thực hiện đề án và giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của ban chỉ đạo, và các đồng chí thành viên của ban chỉ đạo có nhiệm vụ là phối hợp chặt chẽ với các phòng ban đoàn thể liên quan của thành phố và Ủy ban Nhân dân các xã phường trong việc vận động, thứ nhất là vận động tuyên truyền để người dân hiểu về rõ về chính sách, đồng thời là vận động con cái các gia đình mà trong đề án để có đầy đủ cái nguồn kinh phí đối ứng để xây dựng để làm nhà cho các cái đối tượng. Thứ hai là chúng tôi đã tổ chức triển khai vận động xã hội hóa theo hướng dẫn của tỉnh. Chúng tôi đã không chỉ vận động các cái doanh nghiệp, các cái tổ chức, các cái nhà hảo tâm trên địa bàn mà chúng tôi đã tiếp cận với cả các cái đơn vị tổ chức, các cái quỹ ở ngoài tỉnh để vận động thêm các cái nguồn lực để thực hiện đề án này. Thế thì ngoài ra thì đối với các cái nhiệm vụ của các cái ban ngành đoàn thể của thành phố cũng như Ủy ban Nhân dân các xã phường thì chúng tôi cũng thường xuyên hỗ trợ các cái gia đình và trong cái diện làm nhà lần này, để có những cái gì khó khăn vướng mắc là chúng tôi sẽ sớm để giải quyết ngay để đảm bảo cái tiến độ làm nhà. Thì hy vọng là với cái quyết tâm của thành phố cũng như là sự vào cuộc của tất cả các cái ban ngành đoàn thể của thành phố thì chúng tôi sẽ thực hiện cái đề án này đúng cái thời gian quy định của tỉnh. Cái việc triển khai cái đề án này thì chúng tôi cũng đã tuân thủ, cũng đã triển khai cụ thể đến các phòng ban đơn vị cũng như là các xã phường với cái hướng dẫn 471, hướng dẫn liên ngành. Thì trong đó thì các cái nội dung như là về số lượng, về cơ cấu nguồn vốn cũng như là các cái đối tượng thụ hưởng chính sách là đều được đảm bảo công khai minh bạch và mọi người dân đều hiểu rõ về cái mục đích ý nghĩa của cái đề án lần này của tỉnh.
Vâng, cảm ơn ông đã có cuộc trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh làn sóng biểu tình chống phân biệt chủng tộc diễn ra trên khắp nước Mỹ, Thượng viện Mỹ ngày 9 tháng 6 lần đầu tiên phê duyệt một người Mỹ gốc Phi làm tham mưu trưởng không quân. Tướng Charles Brown được Thượng viện phê duyệt với 100% phiếu thuận trong cuộc bỏ phiếu có sự tham dự bất thường của Phó Tổng thống Mike Pence. Tướng Charles Brown, 58 tuổi, trở thành Mỹ gốc Phi đầu tiên lãnh đạo một trong 6 quân chủng của quân đội Mỹ. Trước khi được bổ nhiệm làm tham mưu trưởng không quân, tướng Brown là tư lệnh lực lượng không quân Mỹ tại Thái Bình Dương. Việc bổ nhiệm tướng Brown làm tham mưu trưởng không quân diễn ra trong bối cảnh làn sóng biểu tình đang diễn ra trên khắp nước Mỹ, cũng như nhiều nước khác trên thế giới suốt 2 tuần qua, sau khi người đàn ông da đen George Floyd bị cảnh sát da trắng ghì cổ đến chết hôm 25 tháng 5. Ông Brown bày tỏ hy vọng việc bổ nhiệm ông có thể tạo nên sự khác biệt tích cực sau hàng thế kỷ phân biệt chủng tộc tại Mỹ.
Tổng thống Brazil Bolsonaro khẳng định ông sẽ xem xét nghiêm túc việc đưa Brazil ra khỏi Tổ chức Y tế Thế giới khi dịch COVID-19 đi qua. Theo Tổng thống Brazil, WHO đã hành động do dự, thiếu trách nhiệm. WHO là một tổ chức do dự, nó trông giống một tổ chức chính trị vậy. Vì sao Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định rời khỏi WHO? Tại sao ông ấy lại đóng góp cho tổ chức này? Brazil sẽ xem xét về vấn đề này ngay khi đại dịch COVID-19 kết thúc. Chúng tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc về việc có nên rời đi hay không. Tuy nhiên, dưới nghị ý định này của Tổng thống Brazil sẽ vấp phải sự phản đối của một số chính trị gia nước này. Theo Thống đốc bang Sao Paulo vì sức khỏe người dân, Tổng thống cần thực hiện các cảnh báo y tế của WHO, trong khi cựu Bộ trưởng Y tế nước này thì cho rằng ý định rời khỏi WHO của Tổng thống sẽ khiến đất nước Brazil bị cô lập. Hiện tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Brazil rất phức tạp khi số ca mắc và tử vong trong ngày đang cao nhất thế giới. Theo Bộ Y tế Brazil, trong 24 giờ qua, nước này đã có tới hơn 32.000 ca mắc mới và hơn 1.200 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên gần 740.000 ca. Nhiều lo ngại con số thực tế về dịch COVID-19 tại Brazil còn cao hơn con số thống kê này.
Trong tháng này, Nga và Mỹ sẽ tổ chức đàm phán về việc tiếp tục gia hạn thỏa thuận nhằm cắt giảm kho vũ khí hạt nhân với mong muốn lôi kéo Trung Quốc cùng vào cuộc. Tuy nhiên, Bắc Kinh không mặn mà với ý định này. Mỹ đang cân nhắc duy trì hiệp định hạt nhân START mới ký với Nga từ thời cựu Tổng thống Obama năm 2011 và sẽ hết hạn vào tháng 2 năm tới. Nga muốn gia hạn hiệp ước START mới, trong khi Washington tìm kiếm một thỏa thuận START 3 với Moscow và Bắc Kinh. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết các cuộc thảo luận sẽ diễn ra ngày 22 tháng 6 tại Viên Áo. Trong khi đó, đại sứ Mỹ đặc nhiệm trách về vấn đề hiệp ước vũ khí Maxan Bilingshili cho biết Trung Quốc đã được mời tham gia hiệp ước. Tuy nhiên, hôm thứ Ba, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh thông báo Bắc Kinh không quan tâm tới hiệp ước này. START 3 là một trong số ít hiệp định còn hiệu lực giúp kiểm soát các kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới.
Ngày 9 tháng 6, Bộ Tư pháp Iran tuyên bố kết án tử hình một điệp viên là công dân nước này đã cung cấp thông tin vị trí của thiếu tướng Soleimani cho các cơ quan tình báo Mỹ và Israel. Truyền thông Iran dẫn lời phát ngôn viên Bộ Tư pháp Iran cho biết đối tượng Mahmoud Mousavi Majid, một trong những gián điệp của cơ quan tình báo Mỹ và cơ quan tình báo Israel, sẽ sớm bị tử hình. Theo Bộ Tư pháp Iran, tên này đã thu thập thông tin về hành trình di chuyển và vị trí của tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, thiếu tướng Soleimani, rồi sau đó cung cấp cho phía Mỹ và Israel. Ngày 3 tháng 1, máy bay không người lái của Mỹ đã không kích sát hại thiếu tướng Soleimani ở bên ngoài sân bay thủ đô Baghdad ở Iraq. Mỹ đã nhận trách nhiệm tiến hành vụ tấn công này. Quan hệ giữa Mỹ và Iran sau đó càng căng thẳng hơn.
Truyền thông Mỹ cho biết Iran đã hoàn thiện mô hình tàu sân bay lớp Nimitz của quân đội Mỹ để làm mục tiêu cho diễn tập bắn đạn thật. Ảnh vệ tinh được công ty Masa công bố cho thấy mô hình tàu sân bay lớp Nimitz được Iran chế tạo đã tách khỏi cầu tàu ở cảng Bandar Abbas. Trên sàn đáp còn có 15 mô hình máy bay tiêm kích của Mỹ. Mô hình tàu dài khoảng 200m và rộng 50m có kích thước bằng 2/3 tàu sân bay lớp Nimitz thật. Giới chuyên gia nhận định vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran có thể dùng mô hình cho các đợt diễn tập bắn đạn thật nhằm hoàn thiện năng lực tấn công tàu sân bay Mỹ. Hạm đội 5 Hải quân Mỹ, đơn vị đặc trách các vùng biển tại Trung Đông, chưa bình luận về thông tin này.
Thưa quý vị và các bạn, trước đây ốc nhồi sinh sản phát triển nhiều ở điều kiện tự nhiên. Tuy nhiên, do biến đổi khí hậu và nhu cầu sử dụng của người dân ngày càng tăng, nên loài ốc này ngày càng trở nên khan hiếm. Nắm bắt được nhu cầu của thị trường, một số hộ dân ở xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên đã tận dụng diện tích ruộng và ao nuôi, đồng thời chuyển đổi diện tích ruộng kém hiệu quả để đầu tư nuôi ốc nhồi mang lại nguồn thu nhập khá. Ghi nhận của cộng tác viên Thanh Tiến và Nguyễn Thư.
Vốn là người năng động, nhạy bén, anh Nguyễn Văn Thắng ở thôn 2, xã Hòa Quang đã sớm nhận thấy hiệu quả kinh tế của ốc nhồi. Vì vậy, năm 2017, anh Thắng lặn lội đến nhiều cánh đồng, các ao để bắt ốc. Từ số ốc tự nhiên tự bắt được ban đầu, anh Thắng đã mang về nuôi thử nghiệm. Sau 3 tháng nuôi, lứa ốc nhồi đầu tiên thành công. anh Thắng đã mạnh dạn cải tạo hơn 4 sào đất sản xuất nông nghiệp của gia đình để nuôi ốc nhồi thương phẩm. Với kinh nghiệm tích lũy được sau vài năm nuôi và nghiên cứu về ốc nhồi, anh Thắng còn nhân và nuôi thành công ốc nhồi giống, vừa để có nguồn giống bảo đảm chất lượng phục vụ nuôi ốc thương phẩm của gia đình, vừa xuất bán ra thị trường. Hiện nay, mô hình nuôi ốc nhồi của gia đình anh cho thu nhập gần 150 triệu đồng mỗi năm. Anh Nguyễn Văn Thắng, thôn 2, xã Hòa Quang cho biết.
Cái hiệu quả của nó, con ốc này là về kinh tế của nó so với như tôi làm ruộng, so với cây lúa thì sẽ hơn cây lúa gấp khoảng 5 đến 7 lần gì đó. Như bây giờ cái đầu ra ở đây cung cấp dạy trường là trong tỉnh là cũng không có. Nhưng khó khăn lớn nhất thì nói chung là về con ốc là giữ được nó qua được cái mùa rét. Đấy. Nếu mà nhiệt độ dưới khoảng 10 độ là con ốc sẽ chết. Mật độ giữ của nó là như ao của tôi là nước sâu tầm khoảng từ 1m2 trở lên. Và lắp bạt thì con ốc mới giữ khoảng mùa đông.
Năm 2015, anh Nguyễn Văn Kiên đã mua gom khoảng 10 kg ốc nhồi của người dân với giá hơn 1 triệu đồng và quyết định chuyển đổi nửa sào ruộng nước gần nhà sang nuôi ốc. Đến nay, gia đình anh Kiên đã chuyển đổi toàn bộ 5 sào đất ruộng và ao quanh nhà để nuôi ốc. Ngoài ra, cơ sở của anh còn ươm nuôi sản xuất ốc giống để bán cho các hộ dân trong khu vực. Mỗi năm trừ các chi phí đầu tư, mô hình nuôi ốc của anh cũng cho thu nhập trên 100 triệu đồng. Anh Nguyễn Văn Kiên, thôn 2, xã Hồ Quang cho biết.
Tôi nuôi hiện tại tôi nuôi thí điểm được một sào, mỗi một sào một năm là thực thu được khoảng 30-40 triệu trên một sào trên một năm. Nếu như tôi đang dự tính là trong hiện tương lai tới này, hiện tại bây giờ tôi đang vừa mới nhân giống ra được 4-5 sào ốc đang có nhu cầu là xuất ốc thịt và cung cấp ốc giống cho bà con trên thị trường.
Ở xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên, hiện nay nghề nuôi ốc nhồi đã và đang được nhân rộng với 17 hộ dân chuyển đổi các diện tích đất ruộng lúa, diện tích ao kém hiệu quả sang nuôi ốc. Ốc nhồi là đối tượng rất dễ nuôi và nguồn thức ăn khá phong phú, đa dạng, có thể là bèo tấm, rau mồng tơi, lá sắn, lá bầu, vỏ mít, dưa hấu. Theo kinh nghiệm của các hộ dân thì nuôi ốc nhồi khó nhất là vào mùa đông, khi nhiệt độ xuống thấp có thể làm số lượng ốc chết hàng loạt. Vì vậy, thời điểm này cần giảm lượng nước trong ao để ốc rút xuống bùn trú đông hoặc thả cây bèo lục bình xuống ao để giữ ấm cho ốc. Nếu thời tiết rét đậm, rét hại có thể che ni lông, bạt hoặc thắp điện để sưởi ấm. Với những thành công bước đầu, các hộ dân nuôi ốc trong xã Hòa Quang đã liên kết với nhau, cùng học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong nuôi ốc. Đến nay, trên địa bàn thành lập được 2 tổ hợp tác nuôi ốc nhồi.
Anh Nguyễn Quốc Huy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Hòa Quang cho biết thêm.
Sau khi chúng tôi thấy cái hiệu quả từ nghề nuôi ốc thì chúng tôi đã vận động các cái hộ nuôi này vào trong tổ hợp tác để vận động để phát triển kinh tế hợp tác, cùng nhau phát triển nghề nuôi ốc càng ngày càng phát triển lên để mang lại cái hiệu quả kinh tế và giới thiệu được cái sản phẩm nuôi ốc và khuyến khích cái nghề nuôi ốc này phát triển trong tương lai để các hộ dân học hỏi kinh nghiệm để phát triển kinh tế tại địa phương.
Hiệu quả từ nghề nuôi ốc nhồi đang dần được khẳng định trên mảnh đất Hòa Quang. Điều đáng mừng là hiện nay một số hộ nuôi ốc đã thực hiện được quy trình khép kín từ khâu thu trứng, ươm con giống và nuôi ốc thương phẩm. Hiện nay, ốc thương phẩm của các hộ dân trong xã Hòa Quang đều được thương lái hoặc các nhà hàng trong và ngoài huyện thu mua hết đến đó. Trong thời gian tới, chính quyền địa phương đang định hướng mở rộng nghề nuôi ốc nhồi, khuyến khích thêm các hộ dân chuyển đổi các diện tích ruộng trầm, trũng hoặc diện tích ao kém hiệu quả sang nuôi ốc. Đặc biệt, thực hiện liên kết trong chăn nuôi, khuyến khích thành lập các tổ hợp tác xã để tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm.
Ông Phạm Văn Đạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Quang cho biết thêm.
Cái đánh giá thực tế đấy thì đối với xã chúng tôi đã thành lập cái tổ hợp tác để chăn nuôi cái ốc này. Thì hiện nay thì bây giờ là trong địa bàn xã tôi là bây giờ là có 17 hộ nuôi rồi. Diện tích bây giờ thì được khoảng 20 sào. Thì tiến tới thì chúng tôi sẽ tập trung vào cho thành lập thêm cái tổ hợp tác và sẽ hướng là sẽ cho thành lập cái hợp tác xã. Mục đích là chúng tôi là để tìm được ra đầu ra để cho cái sản phẩm này, để cho nó hiệu quả. Cái thứ hai nữa là cũng là từ cái hợp tác xã này sẽ cung cấp cái nguồn giống cho các địa phương khác.
Kỹ thuật nuôi ốc nhồi khá đơn giản, cách chăm sóc không quá phức tạp, chi phí thấp. Đặc biệt đầu ra của mặt hàng này thường ổn định, đem lại lợi nhuận cao. Hy vọng rằng thời gian tới nghề nuôi ốc nhồi sẽ được nhân rộng và có sự liên kết chặt chẽ giữa các hộ dân, sự quan tâm của chính quyền địa phương để góp phần mở thêm một hướng đi mới, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.
Tiếp theo chương trình là thông tin thể thao.
Ngoài sự trở lại của giải vô địch quốc gia Đức, cúp quốc gia Đức cũng đã trở lại. Trận bán kết đầu tiên là cuộc đối đầu giữa Saarbrücken và Bayer Leverkusen. Việc phải nghỉ thi đấu gần 4 tháng đã khiến các cầu thủ Saarbrücken không còn giữ được nền tảng thể lực cũng như phong độ cao nhất để bước vào trận bán kết cúp quốc gia Đức, tiếp đón ông lớn Leverkusen tới từ Bundesliga. Phút 11, Moussa Diaby dứt điểm chính xác mở tỷ số cho đội khách. Đây là bàn thắng thứ 2 của cựu cầu thủ Paris Saint-Germain tại cúp quốc gia Đức. Đến phút thứ 19, cách biệt được nhân đôi và người ghi bàn là Lucas Araujo. Sang hiệp 2, Karim Benlarabi đã lập công ấn định tỷ số 3-0 cho Bayer Leverkusen. Giành chiến thắng dễ dàng, Bayer Leverkusen là đội đầu tiên ghi tên mình vào trận chung kết cúp quốc gia Đức. Lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Pháp phải chờ tòa án tối cao phán xử việc hủy bỏ mùa giải Ligue 1 và hai đội bóng được cứu khỏi cảnh rớt hạng cũng là chuyện chưa từng có. Theo phán quyết của tòa, hai đội bóng Amiens và Toulouse sẽ không phải xuống hạng mùa tới, đồng thời bác đề nghị của Lyon về việc phản đối quyết định của ban tổ chức giải Ligue 1 khi tuyên bố mùa giải kết thúc. Thông báo của tòa án có nội dung công nhận việc mùa giải năm nay kết thúc và thứ tự trên bảng xếp hạng, nhưng không đồng ý với việc có hai đội phải xuống hạng. Ngoài ra, thông báo của tòa án cũng yêu cầu Liên đoàn bóng đá Pháp cùng với ban tổ chức giải Ligue 1 nghiên cứu phương án tổ chức mùa bóng mới với khả năng có 22 đội tham gia, nhiều hai đội hơn bình thường. Trận giao hữu giữa Manchester United và Stoke City dự kiến diễn ra vào hôm qua đã buộc phải hủy bỏ phút chót do huấn luyện viên trưởng đội khách Michael Olney có kết quả dương tính với COVID-19. Phía đội bóng hạng nhất Anh xác nhận huấn luyện viên Olney đã dương tính với COVID-19 và buộc phải cách ly điều trị trong vòng ít nhất một tuần. Các thành viên Stoke đến Carrington bằng xe riêng lúc 10 giờ sáng nhận được lệnh rời đi ngay sau đó khi biết tin huấn luyện viên trưởng mắc COVID-19. Về phần mình, huấn luyện viên Solskjaer khá thất vọng vì các học trò lỡ một trận đấu giao hữu bổ ích. Thay vào đó, ông yêu cầu học trò đá tập nội bộ. Hiện tại, Liverpool đang là đội có khả năng vô địch ngoại hạng Anh. Do đó, câu lạc bộ này đã có động thái để giúp cựu đội trưởng Southampton là Adam Lallana có thể nâng cúp ngoại hạng Anh cùng The Cup. Lallana sẽ hết hạn hợp đồng với Liverpool sau ngày 30 tháng 6. Và về lý thuyết, anh được phép ra đi sau khi hai bên không gia hạn hợp đồng nữa. Dù vậy, Liverpool và tiền vệ này đã đạt được thỏa thuận sẽ kéo dài hợp đồng tới vòng cuối cùng của giải ngoại hạng Anh. Cầu thủ 32 tuổi sẽ nhận mức lương ít hơn hợp đồng cũ một chút. Huấn luyện viên Jurgen Klopp nhiều lần đánh giá cao sự chuyên nghiệp của Lallana. Khi dù không ra sân thường xuyên, nhưng tiền vệ này vẫn không lên mặt báo than phiền, cũng như sẵn sàng cống hiến hết mình mỗi khi có cơ hội.
Thông tin và quảng cáo. Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn. Để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất kinh doanh cần
tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm,
tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp,
sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn.
Các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm.
Các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phồng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội hãy
nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 10 ngày 11 tháng 6 năm 2020. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 27-29 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 19-21 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 33-34 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-27 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.